Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ở trong ngày nay và Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Đề tài hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề Trung Quốc cấm sinh viên học online tại các trường đại học nước ngoài. Một quyết định nội tại của Trung Quốc lại có thể ảnh hưởng tới các quốc gia khác như thế nào, trong đó có Úc. Và vấn đề thứ hai là những chuyển động tại châu Á có liên quan tới Biển Đông qua những bước đi mới nhất của Hoa Kỳ tại khu vực này vào đầu năm 2023. Khách mời hôm nay chúng tôi có luật sư Lưu Tùng Quang. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tùng Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán giả thính giả của chương trình tiếng Việt của SBS Radio.
Dạ thưa ông, vấn đề đầu tiên là việc Trung Quốc cấm sinh viên học online tại các trường học ở nước ngoài, trong khi Trung Quốc là đang đối mặt với đại dịch COVID-19 rất là khốc liệt, thì cái việc mà Trung Quốc cấm sinh viên học online có vẻ rất là khó hiểu. Thì theo quan sát của ông, thì ông thấy cái điều gì đằng sau quyết định này của Trung Quốc thưa ông?
Như thường lệ thì Bắc Kinh có những cái quyết định rất là đột ngột, không có tham khảo ý kiến với các sinh viên tại Hoa Lục và có lẽ cũng không tham khảo ý kiến với các viện đại học ở nước ngoài. Cái vấn đề trong chính trị nội bộ đó thì tôi chỉ có thể đoán được chứ cũng không biết rõ lý do tại sao mà như không mà họ lại nói rằng họ không công nhận những bằng cấp học trên mạng, học online, và vì lý do đó bắt buộc các sinh viên hiện đang có mặt tại Hoa Lục phải đi ra các nước ngoài, trong đó có nước Úc Châu. Có nhiều người người ta nói rằng có lẽ trong cái thời gian biến động trước kia đó thì cái số sinh viên tại 80 trường đại học đó đã biểu tình chống đối ông Tập Cận Bình. Nhưng mà tôi thấy cái lý do này nó có vẻ không hợp lý, theo cái chỗ là nếu mà có cả 100.000 sinh viên mà rời khỏi Trung Quốc để sang nước ngoài đi nữa đó, thì cái tổng số sinh viên nó vẫn hay còn rất là đông đảo tại Trung Quốc, cho nên tôi không tin là cái đây là lý do chính trong cái việc mà Trung Quốc quyết định như vậy. Còn có thể có những lý do khác là vì họ muốn cho sinh viên đi ra nước ngoài học hỏi mặt đối mặt để có thể có được những kiến thức cao hơn rồi trở về giúp nước, thì cái đó cũng có thể là một trong những lý do. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất là như là chúng ta đã có thảo luận đó là Bắc Kinh có một cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến nhiều nước trên khác trên thế giới. Chúng ta có thể biết đó như là một cái hậu quả hay là một cái trạng thái mà nó xảy ra trong một cái bối cảnh của một cái nền kinh tế toàn cầu hóa. Tức là một cường quốc mà có những cái quyết định gì thì nó không phải giới hạn trong cái cường quốc đó mà nó sẽ ảnh hưởng tới các nước ngoài. Và trong trường hợp này đó, thì cái ảnh hưởng đó là một cái ảnh hưởng tốt đối với nước Úc, là tại vì sẽ có 40.000 sinh viên bắt buộc phải đến Úc để học tập tại chỗ tại các trường đại học. Nhưng mà cái điểm khó khăn là cái vấn đề tiếp vận, cái vấn đề tổ chức. Làm thế nào mà để nước Úc có thể cấp visa cho 40.000 sinh viên trong một vài ngày, là tại vì các trường đại học của Úc đã đang hoặc là sắp sửa khai mạc trong đầu tháng 2 này, thưa cô Mai Hoa.
Dạ, 40.000 sinh viên mà một năm chỉ tính trung bình đó, tiền học thôi đó, không đó, là cũng khoảng từ là 20.000, có tính ít thôi đó nha, 20.000 đến 30.000 chưa kể tiền ăn ở, thì như vậy là một năm thì Úc cũng thu vào được cũng khoảng chừng là 1.2 tỷ đến 1.5 tỷ.
Cái đó là nói cho cái chỉ số 40.000, chứ mà thật sự đó, nếu mà căn cứ về thống kê chính thức đó, thì năm 2019 cái lợi nhuận mà nước Úc nhận được từ sinh viên nước ngoài nói chung á là 40 tỷ 300 triệu đô la, nhưng mà đến năm 2021 là vì lý do đại dịch đó, thì nó sụt xuống chỉ còn 22 tỷ đô la mà thôi. Và nếu chúng ta nhân cái dịp này mà chúng ta nói luôn đó, thì sinh viên nước ngoài mà du học tại Úc mà trước cái thời kỳ đại dịch đó, thì khá đông. Thí dụ như năm 2019 đó, có tới những 758.000 sinh viên đóng học phí toàn thời để theo học tại Úc, mà trong số này là 37.3% là từ Hoa Lục, 20.5% là từ Ấn Độ. Việt Nam không nằm ở số 1, 2, 3, nhưng mà có thể Việt Nam cũng đứng hàng thứ 5 hoặc là thứ 6. Vì vào tháng 6 năm 2021 đó, thì sinh viên Việt Nam du học tại Úc là có 23.300 người. Thì cũng là con số tương đối khá cao. Cho nên vì lý do đó mà người ta coi cái vấn đề du học của sinh viên nước ngoài, hay nói một cách chính thống đó thì nó gọi là cái xuất cảng giáo dục của nước Úc đó, cái lợi nhuận đứng hàng thứ 5 trong tổng số những hàng hóa hay là dịch vụ xuất cảng của nước Úc trong năm 2021. Cho nên đây là một cái tin có thể gây nhiều khó khăn cho du sinh từ Trung Quốc, là tại vì họ phải chuẩn bị đến Úc trong một thời gian rất ngắn. Và khi đến Úc rồi đó thì họ sẽ vấp phải cái vấn đề rất khó khăn hơn nữa là tìm được nơi cư trú. Là tại vì tại Úc hiện nay cái vấn đề thuê nhà cửa nó rất khó khăn, nhà cửa nó không có nhiều
Dạ vâng.
mà cái tiền thuê nó lại là cao. Cho nên chúng ta chưa biết là 40.000 sinh viên này mà bất chợt phải tới nước Úc trong vòng một tuần lễ sắp tới thì họ sẽ ở đâu thì chúng ta không thể biết được.
Thì rõ ràng là một cái quyết định nội tại rất là nhỏ đến cái chuyện mà công nhận bằng cấp của sinh viên học ở online không cũng đã có thể ảnh hưởng tới rất là nhiều số phận con người và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của những cái nước xung quanh, chẳng hạn như nước Úc và cái việc mà sinh viên đi du học.
Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và di động.
Quý vị đang nghe chương trình Á Châu Ngày Nay trên SBS Việt ngữ cùng với Mây Hoa. Và khách mời hôm nay chúng tôi có luật sư Lưu Tường Quang. Tiếp tục cuộc trò chuyện, đề tài thứ hai mà chúng ta bàn tới là những bước chuyển mới nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt có liên quan tới Biển Đông qua những cái bước đi về quân sự và về ngoại giao của Hoa Kỳ, mà cụ thể là qua chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới các khu vực châu Á. Từ quan sát của mình thì ông nhìn thấy điều gì qua những cái động thái mới nhất này của Hoa Kỳ? Và bên cạnh đó, liệu Trung Quốc có ngồi im để nhìn Hoa Kỳ hành động với các nước châu Á, nơi mà Trung Quốc vẫn coi là sân chơi chính của mình? Cũng chỉ cách đây mấy ngày thôi thì Trung Quốc tỏ ra rất là bức rứt khi mà Ấn Độ nói đến cái việc gia nhập vào AUKUS, mặc dù Ấn Độ là một quốc gia độc lập, một quốc gia rất là rộng lớn. Nhưng khi họ có quyết định liên quan tới cái nội tại, tới cái an ninh quốc phòng của họ thì Trung Quốc vẫn tỏ thái độ.
Cái điều này cũng dễ hiểu, thưa cô Mai Hoa, là tại vì nếu mà chúng ta nhìn hai cái động thái khác nhau nhưng mà nó có liên hệ với nhau. Thực sự thì ông Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không có đi Nhật Bản mà ông đi Trung Quốc để thảo luận về Ngoại trưởng mới của Trung Quốc là Tần Cương, để nhằm làm thế nào để có thể đặt ra một cái bối cảnh mà cái sự xung đột về quân sự nó không xảy ra giữa hai nước. Thì đó là một cái điều tốt, nhưng mà trong khi mà ông Blinken theo đuổi nỗ lực để làm cho cái bang giao giữa Bắc Kinh và Washington được ổn định đó, thì đồng thời chính phủ Mỹ cũng theo đuổi một cái chiến lược cũng quan trọng như vậy, tức là theo đuổi một cái đường lối đi riêng, tức là Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, đường ai nấy đi, nói như một cách nôm na là đường ai nấy đi, nhưng mà không làm cho cái tình hình thế giới bị xáo trộn. Cái đó là cái mục tiêu chiến lược của Mỹ ở tại Washington. Thì trong cái chiến lược này đó, cái quan trọng nó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Đại tướng Lloyd Austin vừa đến Manila để thảo luận với chính phủ của Tổng thống Marcos Jr. Và cái kết quả là hai bên đã đồng ý cho Mỹ có thể sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự. Sử dụng chứ không phải là căn cứ do Mỹ thiết lập mà là căn cứ của Philippines. Nhưng Mỹ có quyền sử dụng hay là được quyền sử dụng. Đó là những căn cứ rất là quan trọng, cộng thêm 5 căn cứ đã được đồng ý hồi năm 2014 qua cái chương trình gọi là hợp tác quốc phòng một cách tăng cường giữa hai nước. Chúng ta nên nhớ rằng trước đây, đó, nhất là trong thời chiến tranh Việt Nam, đó, thì Hoa Kỳ có căn cứ không quân rất lớn ở Clark Airfield và căn cứ hải quân cũng rất lớn là ở Subic Bay, nhưng mà cả hai căn cứ đã bị đóng cửa rồi. Cho nên hồi năm 2014, hai bên đã đồng ý ký kết một cái thỏa hiệp gọi là Enhanced Defense Cooperation Agreement, gọi tắt là EDCA. Philippines đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng 5 cái căn cứ. Và bây giờ nhân cái chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Philippines đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 cái căn cứ. Nhưng mà 4 căn cứ này nó lại rất là quan trọng. Nó gồm cái căn cứ Cagayan, tức là ở phía bắc của cái đảo Luzon. Nó nằm sát với Đài Loan. Thì nó coi như là cái ao nhà của Bắc Kinh mà bây giờ Mỹ lại có cái sự hiện diện, cho nên nó rất là quan trọng về phương diện chiến lược. Rồi một căn cứ khác ở một cái vùng mà nó gọi là cái Scarborough Shoal, tiếng Việt gọi là Hoàng Nham, thuộc về chủ quyền của Philippines nhưng mà Trung Quốc đã đánh chiếm hồi năm 2012. Thì bây giờ Hoa Kỳ được sử dụng một căn cứ gần đó gọi là Zambales. Nhưng mà quan trọng hơn đối với khán giả Việt Nam và những người Úc gốc Việt là Hoa Kỳ từ nay cũng sẽ có thể sử dụng được một căn cứ ở Palawan. Palawan là cái đảo ở phía tây của quần đảo Philippines mà nó nhìn vào biển Tây của Philippines mà người Việt Nam gọi là Biển Đông của Việt Nam. Thì Palawan là một cái địa danh rất là thân thương với cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, là tại vì trước đây nó đã có cái trại tị nạn mà hàng trăm ngàn người đã trải qua và cái thời gian tạm trú tại đây, trong đó có khoảng mấy chục ngàn người mà hiện nay đang định cư tại Úc. Thì nói lại đó là cái sự Philippines đồng ý cho quân đội Mỹ sử dụng thêm 3-4 cái căn cứ mà nằm từ gần Đài Loan cho tới gần Biển Đông. Rồi sau đó thì ông Tổng thư ký NATO, tướng Jens Stoltenberg lại đến Tokyo để gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Và hai bên cũng đã thảo luận, và ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cái thái độ bắt nạt của Bắc Kinh đối với các quốc gia nhỏ trong vùng, kể cả cái bắt nạt với Đài Loan. Còn cái vấn đề mà Mai Hoa đề cập lúc nãy đó là vấn đề The Quad đó, thì thật sự Nhật Bản cũng có một cái ý định có thể là thảo luận và cái sự hợp tác. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì Nhật Bản chưa có chính thức muốn gia nhập vào cái The Quad. Một cái bộ tứ mà hồi năm 2007 thì cố Thủ tướng Shinzo Abe đã thành lập cùng với Ấn Độ, cùng với Hoa Kỳ và nước Úc. Nhưng mà nước Úc lúc bây giờ dưới thời của Thủ tướng Kevin Rudd, vì cái áp lực của Bắc Kinh mà ông Kevin Rudd đã rút ra khỏi cái The Quad. Mặc dù cái điều này thì ông Kevin Rudd cũng đã đính chính là không có đúng sự thật. Tuy nhiên thì sau đó trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Thủ tướng Shinzo Abe thì ông lại nỗ lực thành lập trở lại cái The Quad, và cái The Quad đã được phục hòa gồm có Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Thì cái điều quan trọng đó là vào tháng 6 năm nay nước Úc sẽ đóng vai chủ nhà để họp thượng đỉnh gồm có Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Albanese nhóm họp tại Sydney vào tháng 6 năm 2023. Thì đấy là một cái diễn tiến rất là quan trọng. Là tại vì ngoài cái việc đó, đó thì nước Úc, nước Anh và Hoa Kỳ còn có một cái hiệp định tam cường gọi là AUKUS mà Mai qua hồi nãy có đề cập đến. Thì trong vài tháng sắp tới đó thì chính Thủ tướng Albanese sẽ công du sang Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Biden và gặp gỡ Thủ tướng Anh, thảo luận chi tiết hay là công bố chi tiết về cái kế hoạch đóng 8 chiếc tàu ngầm sử dụng nguyên tử năng phục vụ cho Hải quân Hoàng gia nước Úc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tin quan trọng nhất nhìn vào từ cái quan điểm của Việt Nam trong cái bối cảnh của châu Á tuần vừa qua đó là cái thỏa hiệp giữa Philippines và Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Lý do là tại vì ông Tổng thống Marcos đã nói rằng nước Philippines là một nước nhỏ, tự mình không thể chống lại cái thế lực mạnh của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà Philippines phải ký những cái hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ, là tại vì chỉ có Hoa Kỳ mới có thể ngăn cản được cái chính sách bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông mà thôi. Và nếu mà nói nhìn từ quan điểm này đó, thì cái biển Tây của Philippines, tức là Biển Đông của Việt Nam, mà nếu Hoa Kỳ mà tham dự vào từ cái phía của Philippines để ngăn cản phần nào cái sự hăm dọa và cái mối đe dọa lớn lao của Bắc Kinh, thì cái điều đó nó cũng có lợi cho Việt Nam. Là tại Việt Nam cũng là một trong số 7 quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền tại Biển Đông, thưa cô Mai Hoa.
Từ cái góc nhìn đó, liệu chính quyền Việt Nam có tận dụng được điều gì không để cho cái lợi thế Biển Đông của mình và cho những cái biển đảo, và nhất là ngư dân của khi mình ra Biển Đông là không có bị chèn ép, thì không biết
Cái
rằng
quyền
là
lợi, cái quyền lợi, cái ngư trường, cái quyền lợi đánh cá là quyền lợi lớn, nhưng mà thật sự cái quyền lợi nó còn rộng lớn hơn nữa, là tại vì những cái trữ lượng về dầu khí, những cái trữ lượng về tài nguyên thiên nhiên nó rất giàu tại Biển Đông, và Trung Quốc thì đang có những xâm phạm, và không phải những chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa mà còn xâm phạm luôn cả đôi khi cái vùng kinh tế chuyên biệt của Việt Nam nữa. Cái điều mà nó làm cho tôi rất thất vọng đó là vì Việt Nam quá sợ sệt Trung Quốc, và Việt Nam lúc nào cũng thúc thủ tuân theo những cái gợi ý, nói một cách lịch sự, những cái gợi ý, những cái đề nghị của từ phía Bắc Kinh. Cho nên cũng vì lý do đó mà Việt Nam đưa ra một cái chính sách gọi là 3-0, bây giờ nó trở thành 4-0. Trong khi đó thì Philippines, chúng ta bỏ qua cái thời kỳ của ông Rodrigo Duterte cầm quyền từ năm 2016 cho đến năm 2022, là một cái người mà có thể là có khuynh hướng chống Mỹ mà lại đi chơi với Trung Quốc, đi o bế ông Tập Cận Bình, nhưng mà sau cùng không đạt được cái gì cả. À, cho nên tổng thống kế nhiệm là ông Marcos Junior thì đi theo một cái chính sách khác. Một mặt thì ông vẫn giữ mối giao hảo thân hữu, phát triển bang giao, phát triển đầu tư, phát triển thương mại giữa Bắc Kinh và Manila. Tức là ông Marcos đã nói lên những cái phát biểu mà nó có thể làm cho ông Tập Cận Bình hài lòng, tức là không có làm cho Trung Quốc trở nên một cái đối tác bất lợi cho Manila. Nhưng mà đồng thời đó là Philippines cũng bắt lại cái bang giao chặt chẽ, hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Cho nên Philippines vừa giữ được cái mối thân hữu với Bắc Kinh, mà vừa củng cố được cái quan hệ và cái hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ để đối trọng trở lại. Trong khi đó thì Việt Nam chỉ mong muốn được Bắc Kinh chấp nhận và đừng có đánh phá, mà cái giá phải trả là cách xa đi cái thế giới phương Tây. Theo lời nói của ông Đại tướng Phan Văn Giang, ông nói rằng Việt Nam có câu nói là chúng ta, tức là Việt Nam bán bà con xa để mua láng giềng gần. Tôi cho cái câu nói này nó đi phản lại tất cả những cái quyền lợi của Việt Nam về cái vấn đề đối trọng lại với cái sự đàn áp của Trung Quốc. là tại vì nếu mà không có Mỹ can thiệp vào hay là ủng hộ các quốc gia tại Đông Nam Á trong cái vấn đề Biển Đông, thì các quốc gia tại Đông Nam Á tự mình không có đủ sức để mà đối trọng, để mà phản đối lại cái chính sách hung hăng, cái chính sách bắt nạt của Bắc Kinh. Cho nên tôi cho rằng cái diễn tiến mới nhất tại Biển Đông do cái thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và Philippines là một cái yếu tố rất tích cực mà nó có thể có lợi một phần nào cho Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam phải có một cái hành động tích cực hơn, thay vì là thụ động đi theo đường lối của Bắc Kinh mà không làm gì cả, rồi không phát triển được với bang giao với các quốc gia phương Tây, và vì lý do đó không có những cái đồng minh lớn để có thể bênh vực Việt Nam trong trường hợp mà bị Bắc Kinh bắt nạt.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông Lương Quang rất nhiều cho phần trò chuyện rất là lý thú của ông về phân tích tình hình của Á Châu tuần vừa qua, qua những cái động thái giữa Mỹ đã có với những cái nước xung quanh cái khu vực châu Á và liên quan tới Trung Quốc, thưa ông.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.